Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Super Intelligence Paths, Dangers, Strategies của Nick Bostrom là một cuốn sách phi hư cấu, kết hợp triết học, khoa học máy tính và phân tích chiến lược để bàn về tương lai của trí tuệ nhân tạo. Trọng tâm của sách là một câu hỏi rất lớn. Điều gì sẽ xảy ra nếu máy móc vượt xa con người về năng lực nhận thức trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng? Bostrom không viết theo kiểu giới thiệu công nghệ thông thường, mà xây dựng một khung tư duy để hiểu các con đường có thể dẫn tới siêu trí tuệ, những rủi ro khi hệ thống thông minh không còn dễ kiểm soát và cách xã hội nên chuẩn bị từ sớm. Cuốn sách đặc biệt quan tâm đến bài toán căn chỉnh mục tiêu, tức làm sao để AI mạnh hơn con người vẫn hành động phù hợp với lợi ích của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, siêu trí tuệ là gì và vì sao định nghĩa này thay đổi cách ta nhìn về AI? Bostrom định nghĩa siêu trí tuệ là bất kỳ trí tuệ nào vượt rất xa năng lực nhận thức của con người trong hầu hết các lĩnh vực có ý nghĩa. Điểm quan trọng ở đây là ông không chỉ nói về một cỗ máy giỏi một việc cụ thể, mà là một hệ thống có lợi thế rộng từ lập luận, học hỏi, lập kế hoạch cho đến sáng tạo và ra quyết định. Cách định nghĩa này giúp tách biệt siêu trí tuệ với các hệ thống AI hẹp hiện nay, vốn có thể vượt con người trong một nhiệm vụ nhưng vẫn rất giới hạn. Khi hiểu theo khung này, AI không còn là công cụ đơn lẻ mà trở thành một tác nhân tiềm năng có thể tự mở rộng ảnh hưởng. Điều đó khiến câu hỏi trung tâm không phải là máy có thông minh không, mà là mức thông minh ấy đủ để làm gì và ai có thể kiểm soát nó. Nhờ vậy, cuốn sách chuyển trọng tâm tranh luận từ năng lực kỹ thuật sang hệ quả chiến lược và đạo đức. Thứ hai, những con đường có thể dẫn tới siêu trí tuệ, từ AI tổng quát đến mô phỏng não bộ. Một đóng góp lớn của cuốn sách là phân tích nhiều con đường khác nhau có thể dẫn đến siêu trí tuệ, thay vì giả định chỉ có một lộ trình duy nhất. Bostrom bàn đến trí tuệ nhân tạo tổng quát, tức hệ thống có thể học và thích nghi trên nhiều nhiệm vụ. Nhưng ông cũng xem xét whole brain emulation, nghĩa là mô phỏng hoạt động của não người ở mức đủ chi tiết, cùng các hình thức tăng cường sinh học hoặc kết hợp giữa người và máy. Cách tiếp cận này rất hữu ích vì nó cho thấy rủi ro không phụ thuộc vào một công nghệ cụ thể mà vào khả năng tích lũy và khuếch đại năng lực trí tuệ. Mỗi con đường lại có tốc độ, điểm nghẽn và hệ quả quản trị khác nhau nên việc chuẩn bị cũng phải đa hướng. Thay vì bàn về tương lai như một kịch bản duy nhất, Bostrom buộc người đọc phải nghĩ theo xác suất và điều kiện kích hoạt, tức phải xem công nghệ nào có thể bứt phá trước bằng cơ chế nào và với mức độ bất định ra sao. Thứ ba, bài toán kiểm soát, vì sao một hệ thống thông minh hơn con người có thể rất khó giữ an toàn. Trọng tâm gây ảnh hưởng nhất của cuốn sách là Control Problem, tức làm sao đảm bảo một siêu trí tuệ hành động theo mục tiêu có lợi cho con người. Bostrom lập luận rằng vấn đề không nằm ở việc AI có ác ý hay không, mà ở chỗ một hệ thống đủ mạnh có thể theo đuổi mục tiêu của nó theo cách gây hại ngoài ý muốn. Nếu mục tiêu được mô tả thiếu chính xác, máy có thể tối ưu hóa sai điều con người thực sự muốn. Đây là lý do ông nhấn mạnh rằng thông minh cao không đồng nghĩa với tốt đẹp hay đáng tin cậy. Một tác nhân cực mạnh có thể trở nên nguy hiểm chỉ vì nó theo đuổi mục tiêu đơn giản đến mức cực đoan, trong khi vẫn hoàn toàn hợp lý theo thiết kế ban đầu. Phần này làm nổi bật một nghịch lý quan trọng, đó là khi năng lực tăng lên, lỗi nhỏ trong định nghĩa mục tiêu có thể tạo ra hậu quả rất lớn. Vì thế, an toàn AI không chỉ là chuyện kiểm tra kỹ thuật, mà là bài toán thiết kế động cơ, giới hạn hành vi và hiểu sâu mối quan hệ giữa mục tiêu và quyền lực. Thứ tư, hiệu ứng khuếch đại và bùng nổ trí tuệ. Vì sao tốc độ phát triển có thể làm mọi thứ vượt ngoài dự đoán? Cuốn sách đặc biệt nổi tiếng vì bàn về kịch bản Intelligence Explosion, tức một giai đoạn mà hệ thống thông minh có thể cải thiện chính nó hoặc tạo ra thế hệ thông minh hơn với tốc độ tăng rất nhanh. Ý tưởng này không phải lời khẳng định chắc chắn, mà là một mô hình để suy nghĩ về tình huống khi trí tuệ trở thành lợi thế tự khuếch đại. Nếu một hệ thống có thể thiết kế bản nâng cấp cho chính mình, nó có thể tạo ra vòng lặp phản hồi. Càng mạnh, lại càng có khả năng trở nên mạnh hơn. Điều này làm thay đổi hoàn toàn cách ta đánh giá thời gian phản ứng. Vì xã hội có thể chỉ có rất ít cơ hội can thiệp trước khi năng lực của máy vượt quá mức hiểu biết của con người. Bostrom cũng nhấn mạnh rằng một bước nhảy như vậy có thể đi kèm với sự mất cân đối nghiêm trọng giữa tốc độ phát triển công nghệ và tốc độ hình thành quy chuẩn quản trị. Đây là lý do ông coi chuẩn bị sớm là cần thiết, bởi khi mốc chuyển tiếp đã xảy ra, việc sửa sai có thể trở nên cực kỳ khó khăn. Cuối cùng, chiến lược chuẩn bị sớm, quản trị quốc tế và thiết kế tương lai có lợi cho con người, bên cạnh cảnh báo rủi ro. Cuốn sách không dừng ở nỗi sợ mà còn đề xuất tư duy chiến lược cho giai đoạn trước khi siêu trí tuệ xuất hiện. Bostrom nhấn mạnh sự cần thiết của phối hợp quốc tế, nghiên cứu an toàn và xây dựng các cơ chế kiểm soát trước khi công nghệ đạt ngưỡng nguy hiểm. Quan điểm này rất quan trọng vì nó nhìn AI như một vấn đề quản trị toàn cầu, chứ không chỉ là bài toán của từng công ty riêng lẻ. Nếu cuộc chạy đua phát triển diễn ra quá nhanh, các tác nhân có thể bỏ qua an toàn để giành lợi thế, làm tăng rủi ro cho toàn bộ hệ thống. Do đó, ông xem việc đầu tư vào căn chỉnh mục tiêu, thiết kế thể chế và chuẩn bị kịch bản là một phần của chiến lược dài hạn. Giá trị thực tiễn của phần này nằm ở chỗ nó chuyển cuộc thảo luận từ câu hỏi liệu điều đó có xảy ra hay không, sang câu hỏi ta nên làm gì ngay bây giờ để không bị động sau này. Cuốn sách vì thế vừa là cảnh báo vừa là bản đồ định hướng cho chính sách và nghiên cứu AI an toàn. Kết luận: Superintelligence Paths, Danger, Strategies phù hợp nhất với những ai quan tâm nghiêm túc đến trí tuệ nhân tạo, đạo đức công nghệ, triết học nhận thức và chính sách công trong thời đại máy học ngày càng mạnh. Người đọc là sinh viên, nhà nghiên cứu, kỹ sư AI, nhà hoạch định chính sách và cả độc giả phổ thông muốn hiểu vì sao một số chuyên gia xem an toàn AI là vấn đề sống còn của thế kỷ này. Giá trị của sách nằm ở việc nó không chỉ mô tả nguy cơ, mà còn cung cấp một khung phân tích rõ ràng về con đường phát triển, điểm gãy kỹ thuật và những yêu cầu quản trị cần được nghĩ đến từ sớm. So với nhiều sách về AI thường tập trung vào ứng dụng, năng suất hay xu hướng thị trường, tác phẩm này nổi bật ở tầm nhìn dài hạn và sự nghiêm túc khi xử lý rủi ro hiện sinh. Nó buộc người đọc đặt câu hỏi khó nhưng cần thiết, làm sao để trí tuệ nhân tạo mạnh hơn con người vẫn phục vụ con người, thay vì vượt khỏi mọi cơ chế kiểm soát. Đó là lý do cuốn sách vẫn được xem là một cột mốc quan trọng trong thảo luận về tương lai AI. Nếu bạn muốn ủng hộ Nick Bostrom, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!